Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 7 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Phán quyết của Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông có tác động thế nào tới Nhật Bản? Ý kiến chuyên gia kinh tế trong nước về tình trạng chi phí quá lớn từ ngân sách nhà nước cho các hội đoàn của Đảng và Chính phủ. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi có bài tường trình từ Paris về bản báo cáo mới được công bố gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế về tình trạng tra tấn ngược đãi các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tiếp đến là bài tìm hiểu về thực trạng du khách Trung Quốc đến Việt Nam ngày một nhiều. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, Việt Nam phản đối những hoạt động xây dựng gần đây nhất của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo tin do báo chí nhà nước Trung Quốc loan tải, hôm thứ Tư, hai máy bay dân sự của Trung Quốc đã thành công khi đáp xuống hai đường băng mà Bắc Kinh cho xây đắp trên hai đảo Vành Khăn và bãi đá Subi. Tin cũng nói là Trung Quốc đã hoàn tất việc xây bốn hải đăng trên các đảo nằm trong khu vực tranh chấp và hiện đang tiến hành xây ngọn hải đăng thứ Năm. Lên tiếng với báo chí trong nước, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình cho rằng đây là những hành động bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam. Ông nói Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những động thái có tính cách vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời nên tự chế trước những hành động có thể khiến tình hình Biển Đông trở nên phức tạp hơn. Đây cũng là lời kêu gọi mới nhất của Việt Nam hai ngày sau khi Tòa Trọng tài Quốc tế tại La Hay phán quyết rằng đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra trên Biển Đông để giành chủ quyền phần lớn khu vực này là vi phạm luật biển quốc tế. Bắc Kinh đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ phán quyết này.
Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, nói với Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, rằng ông hy vọng Hà Nội sẽ hợp sức với Bắc Kinh trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Bản tin của Tân Hoa Xã, tiếng nói chính thức của Trung Quốc, loan tin này hôm nay khi ông Lý Khắc Cường và ông Nguyễn Xuân Phúc gặp nhau bên lề thượng đỉnh ASEM diễn ra tại Ulaanbaatar, thủ đô nước Mông Cổ. Ông Lý Khắc Cường mong rằng Việt Nam sẽ hợp tác tuần tra trong khu vực hai nước trách nhiệm.
Sự kiện Tòa Trọng tài Quốc tế phán quyết Trung Quốc không có cơ sở lịch sử và pháp lý để giành toàn phần chủ quyền trên Biển Đông bằng đường đứt khúc chín đoạn sẽ là động lực để các quốc gia trong vòng tranh chấp có thể khởi đơn kiện nếu Trung Quốc không tuân thủ và không chịu hợp tác. Nói một cách khác, có những hướng pháp lý khả thi mà các nước có thể lựa chọn để khẳng định chủ quyền của mình hơn là những hành động quân sự dẫn tới căng thẳng trong khu vực. Ông Jerome Cohen, chuyên gia của Council on Foreign Relations, tổ chức nghiên cứu về chính sách đối ngoại ở New York, cho rằng trong vụ việc này, Việt Nam là nước cảm thấy hài lòng nhất, kế đến là Indonesia và Malaysia. Ông nói trừ khi Trung Quốc bày tỏ thiện chí và hợp tác sau phán quyết của PCA, còn không thì Việt Nam và Indonesia có thể nhờ Tòa Trọng tài Quốc tế phân xử về những vùng thêm lục địa chồng lớn đang bị Trung Quốc giành chủ quyền thuộc về họ.
ASEAN giữ kín lập trường của mình trước phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA. Hai ngày sau khi phán quyết được Tòa La Hay đưa ra, khối ASEAN vẫn giữ im lặng và không có bất cứ tuyên bố nào, mặc dù trong khối có rất nhiều nước liên quan trực tiếp đến vấn đề này như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei. Một nhà ngoại giao trong khối ASEAN cho biết Hiệp hội ASEAN sẽ không đưa ra một tuyên bố nào vào lúc này, mặc dù một bản dự thảo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận hoàn toàn giữa các quốc gia nên chưa thể công bố vào lúc này. Nguồn tin cho biết chắc chắn là vài nước trong khối đã không hài lòng vì quyết định này, nhưng sự chống lại của Campuchia và Lào đang là rào cản khiến bản tuyên bố không thể xuất hiện. Nguồn tin chỉ đích danh Trung Quốc đã lũng đoạn ASEAN khi công khai mua chuộc Campuchia và Lào.
Một nhà ngoại giao khác cho biết là Trung Quốc đã rất thành công trong việc khuấy động sự bất đồng trong khối ASEAN để thu lợi. Ý nói là Campuchia đã mạnh mẽ ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và bây giờ là Lào sau khi hai nước nhận được khá nhiều nguồn tiền từ Trung Quốc. Lào đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay. Khi được hỏi ý kiến về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Jack Jose trả lời rằng hãy vui lòng hỏi chủ tịch ASEAN vì Lào đang củng cố chiếc ghế của họ qua sự khước từ khó chối cãi này. Còn Campuchia thì đã khẳng định quan điểm từ trước khi có kết quả phán quyết PCA rằng Phnom Penh sẽ không ủng hộ và có ý kiến gì khi phán quyết được đưa ra. Loro Baha, cựu đại diện Philippines tại Liên Hiệp Quốc, than thở rằng ông không mong chờ gì ở một tuyên bố chung mà ASEAN sẽ đưa ra liên quan đến vấn đề Biển Đông, mặc dù các nước này gắn chặt với vùng biển, ngoại trừ Lào, Miến Điện và Campuchia.
Và dù như ASEAN không chính thức lên tiếng về phán quyết của tòa La Hay, nhưng nhiều nước đã lên tiếng trước vấn đề hệ trọng này và dĩ nhiên trước nhất vẫn là Philippines, nguyên đơn đứng ra đòi hỏi Trung Quốc phải từ bỏ các hoạt động xâm phạm chủ quyền và đặc quyền kinh tế của Philippines, cũng như yêu cầu tòa bác bỏ đường chính đoạn do Trung Quốc áp đặt. Sáng hôm nay, Philippines đã chính thức yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của tòa PCA trước khi hội nghị thượng đỉnh Á-Âu diễn ra tại Mông Cổ. Ngoại trưởng Perfecto Yasay nói với Thủ tướng Lý Khắc Cường rằng trong chương trình nghị sự của ASEAN, Philippines sẽ trình bày cách tiếp cận hòa bình và dựa trên luật lệ trên Biển Đông và sự cần thiết cho các bên phải tôn trọng quyết định của tòa trọng tài La Hay.
Trước đó, Trung Quốc đã rào đón rằng thượng đỉnh ASEAN sẽ không bàn bạc tới vấn đề này. Tuy nhiên, xem ra tiếng nói của Trung Quốc là thiểu số trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN khi có mặt Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Tổng thống Duterte vừa nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 đã nói rằng ông muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc và thu hút đầu tư của Trung Quốc cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Không giống như ông Aquino, ông Duterte muốn nói chuyện trực tiếp với Trung Quốc về vấn đề này. Bắc Kinh cũng muốn đàm phán nhưng đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ thừa nhận chủ quyền. Trung Quốc cũng từng bày tỏ mong muốn nói chuyện thẳng với Philippines nhưng không bao giờ từ bỏ quan điểm trước giờ của họ về chủ quyền trên Biển Đông.
Trong khi đó, Washington lại áp dụng một chiến thuật ngoại giao yên tĩnh nhằm làm dịu bớt căng thẳng giữa các nước Philippines, Indonesia và ngay cả Việt Nam để không đưa cơn sốt PCA lên tới mức nguy hiểm hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner nói trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua rằng Hoa Kỳ muốn các căng thẳng này dịu xuống chứ không phải tăng lên. Ông nói chúng tôi muốn các bên cần thêm thời gian để cùng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Trong lúc Washington kêu gọi các bên kiềm chế thì Trung Quốc cho hai máy bay dân sự hạ cánh tại Trường Sa, một quần đảo đang có tranh chấp mà Bắc Kinh đã xây dựng và bồi đắp một cách bất hợp pháp trước đó. Nghị sĩ Ben Cardin của Maryland, một thành viên cao cấp thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết cuộc đối đầu là ít có khả năng xảy ra nếu Philippines, Indonesia, Việt Nam và các nước trong khu vực làm việc chặt chẽ với Hoa Kỳ hơn là tự ý quyết định có hành động một mình.
Nói với các phóng viên, nghị sĩ Ben Cardin cho biết ông không nghĩ rằng Trung Quốc muốn có một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù Trung Quốc không lo ngại gì khi đối đầu với những chiếc thuyền đánh cá của Việt Nam, nhưng đối với nước Mỹ thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Hoa Kỳ đã có những động thái mạnh mẽ khi đòi hỏi Trung Quốc phải tôn trọng tự do hàng hải bằng cách liên tiếp gửi chiến hạm tuần tra sát với các đảo bồi đắp nhân tạo mà Trung Quốc quyết tâm thực hiện. Nhiều khí tài quân sự đã được gửi tới Biển Đông, mang thông điệp của Washington rằng họ không chấp nhận Trung Quốc làm chủ vùng biển rộng lớn đầy tài nguyên này. Sau khi tòa PCA đưa ra phán quyết, Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ và cho rằng phán quyết tượng trưng cho công lý đối với mọi quốc gia trên thế giới.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng, cho biết Trung Quốc đã chính thức phản đối những nhận xét sai trái của Australia và mong rằng Australia sẽ không đưa ra các quyết định hay hành động làm tổn hại hòa bình và ổn định trong khu vực. Phản đối này được đưa ra sau khi Úc tuyên bố rằng nước này sẽ tiếp tục các cuộc tập trận trên Biển Đông và thực thi quyền tự do hàng hải trên tất cả mọi khu vực, kể cả tại các đảo chìm mà Trung Quốc đang xây đắp trái phép. tuyên bố trên của Australia đưa ra ngay sau khi tòa trọng tài thường trực PCA có phán quyết rằng mọi áp đặt chiếm giữ các đảo ngầm thuộc khu đặc quyền kinh tế của Philippines là trái với công ước luật biển UNCLOS. Thêm nữa, đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố là hoàn toàn phi pháp. Australia là một trong những nước sát cánh với Hoa Kỳ trong vấn đề tự do hàng hải. Nữ Ngoại trưởng Australia, bà Julie Bishop đã thúc giục Trung Quốc nhanh chóng giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình. Nói với đài phát thanh ABC vào ngày hôm qua, bà Julie Bishop cho rằng phán quyết của tòa PCA đã làm cho danh tiếng của Trung Quốc tổn thương và Ngoại trưởng Úc nhấn mạnh rằng các mối quan hệ quốc tế với các nước nhỏ hơn là yếu tố sức mạnh mềm mà Trung Quốc cần phải xây dựng.
Thưa quý thính giả, bên lề cuộc hội thảo thường niên về Biển Đông ở Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS tại Washington DC vào hôm 12 tháng 7 vừa qua, chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Yoji Koda, Phó Đô đốc Hải quân thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản về tác động của phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc đối với Nhật Bản. Phần chuyển ngữ do Mạc Lâm thực hiện. Thưa Đô đốc, xin ông cho biết phán quyết mới của Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông có ý nghĩa thế nào đối với Nhật Bản ạ?
Phán quyết của Tòa khẳng định lập trường từ ban đầu của chính phủ Nhật Bản ở Biển Đông. Tôi nghĩ là chính phủ Nhật Bản hoàn toàn thoải mái với phán quyết này. Phán quyết có tính thuyết phục đối với Nhật Bản.
Phán quyết mới nói rằng tất cả các thực thể ở Trường Sa là đá chứ không phải là đảo. Nhật Bản cũng có những khu vực tương tự ở Biển Hoa Đông. Liệu phán quyết này có ảnh hưởng thế nào đến những đòi hỏi về chủ quyền của Nhật ở các vùng biển khác ạ?
Tất nhiên là Nhật Bản đã đòi chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế quanh quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông. Tất nhiên, trước hết Nhật Bản phải xem xét phán quyết này một cách hết sức nghiêm túc, và chính phủ Nhật Bản phải xem xét những ý kiến được đưa ra trong tương lai có hoàn toàn phù hợp với phán quyết này hay không. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với Nhật Bản là chủ quyền. Chừng nào Nhật vẫn còn nắm giữ Senkaku thì vẫn còn tốt. Vấn đề vùng đặc quyền kinh tế chỉ là một yếu tố phụ. Nhật Bản sẽ phải xem xét làm thế nào để xử lý vấn đề này. Điều này cũng áp dụng đối với đảo Okinoshima trên Thái Bình Dương. Phán quyết liên quan đến vấn đề này làm cho Nhật Bản ngạc nhiên, nhưng Nhật Bản không hoàn toàn chống lại ý kiến này. Ít nhất chính phủ Nhật lắng nghe và xem xét phán quyết này, rồi sau đó sẽ có những quyết định và hành động trong tương lai. Cho đến lúc này, theo tôi, chính phủ Nhật Bản vẫn trung lập, chấp nhận phán quyết và chỉ mới bắt đầu lên kế hoạch tương lai tương ứng.
Theo ông, phán quyết này có ảnh hưởng thế nào tới sự tham gia của Nhật Bản và các hoạt động tuần tra chung ở Biển Đông trong tương lai?
Liên quan đến mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Mỹ về quân sự, tôi nghĩ Nhật Bản cần thời gian để tham gia vào các hoạt động chung. Tuy nhiên, theo tôi thì Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng hơn ở Thái Bình Dương. Vai trò lớn hơn của Nhật Bản ở Thái Bình Dương giúp cho Hoa Kỳ linh hoạt hơn trong các hoạt động quân sự của họ tại Biển Đông. Đồng thời, Nhật Bản cũng có cơ hội gửi tàu đến vùng sừng châu Phi để tham gia hoạt động chống cướp biển chẳng hạn. Đó là một cơ hội cho thấy sự có mặt của Nhật Bản trong khu vực. Có nhiều cơ hội cho hoạt động tương lai của Nhật Bản, ít nhất thì Nhật cũng linh hoạt hơn trong việc mở rộng vai trò của mình ở khu vực Biển Đông. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quyết định của chính phủ Nhật Bản nữa.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Thưa quý thính giả, hội thảo của Liên hiệp các tổ chức khoa học kỹ thuật Việt Nam liên quan đến luật về hội được tổ chức vào tuần qua đã đưa ra những con số đáng kinh ngạc về ngân sách dành cho các hội đoàn dân sự mà theo cách gọi của nhà nước là quần chúng công. Trong tổng số 52.565 hội đoàn hoạt động trên phạm vi cả nước, có gần 9.000 hội được bao cấp và con số biên chế chính thức lên đến 7.445 người. Ngân sách tiêu tốn và các hội này cao hơn ngân sách dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giáo dục Đào tạo. Mạc Lâm có thêm chi tiết về vấn đề này.
Những con số có thể gây sốc cho người dân khi họ biết rằng những hội đoàn này được Đảng Cộng sản thành lập từ những ngày kháng chiến chống Pháp, với mục tiêu giải phóng dân tộc. Thế nhưng hơn 70 năm sau, con số ấy vẫn liên tục tăng lên trong thời bình và không có dấu hiệu nào giảm đi để tiết kiệm cho túi tiền ngày càng hẹp lại của ngân sách nhà nước. Trong 9.000 hội được nhà nước nuôi ấy, tuy khác nhau danh xưng số người tham gia, nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ, hầu hết đều được đảng viên điều hành và có kinh phí hoạt động thông qua ngân sách trung ương hay địa phương cho từng hội. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổng ngân sách nhà nước mỗi năm ước chi cho các hội đoàn thể lên tới khoảng 14.000 tỷ đồng, trong khi đó ngân sách dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ khoảng 11.000 tỷ, và ngân sách dành cho Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế chỉ vỏn vẹn 8.000 tỷ. Tuy nhiên con số này nếu được cộng thêm với tài sản gồm văn phòng, đất đai, vật tư cùng những chi tiết khác được nhà nước cung cấp thì số tiền lên đến từ 45 cho tới 68.000 tỷ. Để cho dễ hiểu, số tiền này chiếm từ 1% đến 1,7% GDP. Những hội đoàn tổ chức quen thuộc như Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh được bao cấp nhiều nhất và ngân sách rót cho chúng hàng năm chưa bao giờ giảm, trái lại ngày càng phồng to ra cho kịp với mức trượt giá. Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị nhận được nguồn ngân sách lớn nhất, nhưng thành quả của nó cho xã hội là một câu hỏi không lời giải đáp. Những hoạt động của nó trước mắt là tuyên truyền cho đảng, và vì vậy càng không thể lấy ngân sách chi vào những hoạt động thường xuyên, đầy tốn kém mà lại không có kết quả thiết thực nào. Tuy nhận ngân sách hoạt động từ chính phủ cho các sinh hoạt đã khai báo, nhưng không ít hội đoàn lại dùng tiền ngân sách để đầu tư hay kinh doanh vào các việc không dính dáng gì tới sinh hoạt thuần túy của chúng. Chẳng hạn như công đoàn, nơi chăm lo đời sống công nhân lại lấy tiền ngân sách đầu tư vào khách sạn, nhà nghỉ. Theo nghiên cứu cho thấy, có 89 khách sạn và nhà khách trên toàn quốc nằm ở các vị trí đắc địa về mặt du lịch hay nghỉ dưỡng. Giá trị tài sản của hệ thống nhà nghỉ này ước tính là trên 43.000 tỷ đồng. Những hoạt động trái với quy định như vậy đã và đang làm kiệt quệ nguồn ngân sách, trong khi nợ công leo thang và sắp tiến tới mức báo động, nợ công tăng do phần lớn ngân sách được cấp cho các hội đoàn loại này. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển cho biết nhận xét của ông về nợ công trong khi ngân sách bỏ vào hội đoàn quá lớn như hiện nay.
Đúng là cái con số này là con số rất lớn trong bối cảnh chúng ta đã cân bằng cao như vậy rồi. Cái ngân sách của chính phủ rất là eo hẹp. Mà bây giờ là phải chi một cái khoản lớn như vậy đó thì cần phải rà soát lại. Để theo cái chức năng nhiệm vụ của các cái hội đoàn này một cách nó sát hơn nữa và giảm bớt đi. Cái câu chuyện này rõ ràng là cần phải xử lý. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thấy rằng là ngoài cái việc là những khoản kinh phí để chi cho các cái tổ chức đoàn thể xã hội hoạt động đó, thì chúng ta biết còn nhiều cái lãng phí khác nữa. Mà những cái lãng phí khác có lẽ là cần phải nên cắt bỏ, ví dụ như những cái lãng phí về xây các cái tượng đài, làm những cái công trình lớn vân vân. Thì những cái đó theo tôi là cần phải khẩn trương là cắt bỏ ngay. Thế còn đối với các cái kinh phí cho các tổ chức xã hội hoạt động đó, thì tôi nghĩ rằng là cần phải rà soát lại để làm sao cho nó hợp lý hơn nữa và nó phù hợp với cái tình hình đang khó khăn về tài chính hiện nay của nhà nước trong ngân sách nhà nước.
Nói về thành quả của các hội đoàn đang hoạt động hiện nay, không mấy người chứng minh được tác động thực sự của nó đối với ngành nghề hay nhóm cộng đồng mà nó phục vụ. Có không biết bao nhiêu là tổ chức hữu danh vô thực, sinh ra để đục khoét nhà nước mà chưa hề bị thanh tra, giám sát. Vì nhà nước cho rằng sự xuất hiện của chúng là để tiếp tay quản lý xã hội, chứ không phải làm cho xã hội thêm nặng gánh. Theo nguồn tin của báo Lao động đăng vào ngày 17 tháng 1 năm 2013, nhà nước đang có 80.000 tuyên truyền viên hoạt động trên khắp nước. Và dĩ nhiên muốn cho số người này hoạt động hiệu quả, thì chí ít nhà nước phải chi ra những số tiền cho họ có kinh phí để hoạt động. Với 80.000 con người ấy, số tiền chỉ ra tối thiểu là bao nhiêu chắc không khó để mà suy đoán. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một chuyên gia tài chính hoạt động độc lập, tranh đấu cho tiến trình thành lập xã hội dân sự, nhận xét về hội đoàn do nhà nước bao cấp như sau.
Tất cả các cái hội đoàn đó là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Trong báo cáo nó chỉ chưa có một cái con số là tiền ngân sách chi cho Đảng Cộng sản là bao nhiêu. Và nếu tất cả cái đấy nó cộng lại thì là một con số đúng là khổng lồ. Nó chứng tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản dùng tiền đóng thuế của dân để củng cố cái bộ máy của mình, cũng như là các cái bộ máy của các cái cơ quan nối dài của nó, để tạo thành một cái tổ chức bao trùm hết cái xã hội này. Và thực sự đấy là một bộ máy áp bức đối với nhân dân Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là một cái sự lãng phí tiền bạc kinh khủng. tất nhiên đối với đảng cộng sản Việt Nam thì mục đích của họ là củng cố quyền lực, thì họ nghĩ là những thứ họ làm rất là chúng.
Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, thì giải pháp nhằm hãm lại sự phát triển vô tội vạ này chính là sự minh bạch, ông nói.
Vấn đề ở đây đặt ra đó là cái sự minh bạch, cái cơ chế phân bổ cái nguồn lực này cho các tổ chức xã hội thì hiện nay vẫn đang là một dấu hỏi. Cái thứ hai là cái hiệu quả, tức là sử dụng cái kinh phí này, nó với một cái lượng kinh phí như vậy đó, thì nó đạt được cái hiệu quả như thế nào về định tính cũng như định lượng. Thì đây cũng là một cái câu chuyện nó chưa được minh bạch. Thì theo tôi, đây là cái vấn đề mà cần phải làm rõ, cũng như cần phải luật hóa các cái quy định về phân bổ ngân sách cho các tổ chức xã hội, rồi cũng như là làm rõ cái cơ chế để mà kiểm tra cũng như là giám sát cái việc sử dụng cái kinh phí này một cách có hiệu quả. Thì đấy là cái vấn đề cần phải giải quyết.
Sự bùng nổ hội đoàn, đoàn thể trên cả nước đang được các chuyên gia làm chính sách phân tích, và có lẽ sẽ có kết luận vào một ngày gần đây. Người dân hy vọng rằng nhà nước sẽ có thẩm định đúng đắn hơn trước khi chi ngân sách vào những nơi chỉ cốt trình diễn, trong khi đất nước thực sự rất cần những tổ chức xã hội dân sự hoạt động hiệu quả và độc lập.
Trong buổi họp báo ngày 12 tháng 7 vừa qua tại trụ sở của Amnesty International tại quận 19, Paris, Hội Ân xá Quốc tế đã công bố lần đầu tiên bản báo cáo về tình trạng hành hạ ngược đãi của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tín viên Tường An từ Paris sau đây.
Bản báo cáo có tựa đề Nhà tù trong nhà tù, tra tấn và ngược đãi các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, dày 52 trang, một công trình nghiên cứu của ông John Colin, nhân viên Hội Ân xá Quốc tế đặc trách nghiên cứu về Việt Nam, được thực hiện từ tháng 11 năm 2015 qua 150 giờ phỏng vấn 18 nam và nữ cựu tù nhân lương tâm đã được thả trong 5 năm qua, chủ yếu là qua điện thoại, email. Để giữ an toàn cho người được phỏng vấn, một số tên của các cựu tù nhân lương tâm đã được thay đổi. Bắt đầu buổi họp báo, ông John Colin trình bày 5 hình thức tra tấn phổ biến nhất được áp dụng trong hơn 17 nhà tù tại Việt Nam. Thứ nhất, giam cách ly và cưỡng bức mất tích. Người bị giam giữ mà không có bất kỳ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài, đặc biệt là gia đình, bạn bè, luật sư và bác sĩ độc lập. Thủ tục này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra tấn và cách đối xử tồi tệ đối với tù nhân. Thời gian giam cách ly kéo dài cũng chính là một vi phạm về lệnh cấm tra tấn. Hình thức tra tấn này gắn liền với cách đối xử tồi tệ của hệ thống nhà tù đối với tù nhân lương tâm. Nó được áp dụng một cách tự động ngay sau vụ bắt giữ. Tất cả những người được phỏng vấn đều cho biết họ đã trải qua các giai đoạn cách ly có khi đến hơn 2 năm. Các cuộc phỏng vấn của Ân xá Quốc tế cũng nêu lên những trường hợp mất tích cưỡng bức, tức là nhà cầm quyền không hề thông báo cho gia đình cũng như luật sư biết nơi giam giữ và tình trạng sức khỏe của thân nhân hay thân chủ của họ. Qua đó, họ đã đặt tù nhân nằm ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Thứ hai, gây ra những đau đớn nghiêm trọng về thể xác. Ân xá Quốc tế dẫn chứng một số trường hợp lạm dụng thể xác tù nhân lương tâm mà có thể được coi là tra tấn hoặc đối xử tồi tệ. Bản báo cáo cũng nêu trường hợp một tù nhân tên Lưu bị tra tấn trong 4 tháng liền và quản giáo trại giam đã hạ nhục ông bằng cách bắt ông ăn thức ăn thừa của chó. Công an và cán bộ trại giam cũng như một số tù nhân chính là những người phạm tội lạm dụng cấu thành tra tấn và đối xử tồi tệ với tù nhân lương tâm. Một số người trong các tù nhân này là ăn tên, đánh đập các tù nhân khác dưới sự xúi dục hoặc đồng thuận bằng cách làm ngơ của quản giáo trại giam. Thứ ba, biệt giam. Biệt giam là một hình thức cô lập chủ yếu do các cán bộ nhà tù Việt Nam sử dụng để khiến tù nhân lương tâm cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Họ cảm thấy nơi giam giữ họ là một nhà tù trong nhà tù. Họ bị biệt giam trong những tình trạng vô cùng tồi tệ như những hoạt động cổ vũ của họ trong tù hoặc trước khi đem ra xét xử. Ân xá Quốc tế dẫn chứng một số trường hợp trong đó có người bị biệt giam đến hơn 10 tháng. Nhân chứng kể lại, họ có cảm giác hoàn toàn bị bỏ rơi và chỉ mong được chết. Thứ tư, quyền về sức khỏe và từ chối điều trị y tế. Bản báo cáo nêu lên một số trường hợp các tù nhân lương tâm chỉ nhận được thuốc kém phẩm chất sau hàng tuần, hàng tháng khiếu nại với cán bộ. Một số trường hợp khác cho biết họ chỉ nhận được thuốc men điều trị nếu họ chịu nhận tội. thứ năm, chuyển nhà tù như một hình thức trừng phạt. Ông John Golan trình bày yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong việc lạm dụng có hệ thống trong các trại tù Việt Nam là việc di chuyển các tù nhân lương tâm liên tục qua các nhà tù. Một thủ tục có tính toán nhằm cách ly họ xa gia đình, làm mất tinh thần và trừng phạt họ vì họ đã tham gia những hoạt động cổ vũ trong nhà tù. Không hề có thông báo trước đến họ hay gia đình họ. Các tù nhân lương tâm thường xuyên bị chuyển từ trại giam này sang trại giam khác, cách xa gia đình hàng ngàn cây số. Hầu hết các cựu tù nhân lương tâm trong bản báo cáo đều cho biết họ phải trải qua nhiều đợt chuyển trại giam. Việc chuyển trại thường xảy ra đối với các tù nhân lương tâm không nhận tội, dám chống lại chính sách cải tạo của quản giáo, hoặc các tù nhân lương tâm nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến các tù nhân khác. Những lần chuyển trại giam này có thể kéo dài hơn 24 giờ. Trong khoảng thời gian đó, tù nhân bị cùm và không được cho ăn uống. Bản báo cáo đề cập đến trường hợp của ông điếu cày Nguyễn Văn Hải như một chứng minh cho hình thức trừng phạt này. Trong vòng 6 năm rưỡi tù, ông đã bị di chuyển 20 lần qua 11 nhà tù. Ông Nguyễn Văn Hải, biệt danh Điếu Cày, một cựu tù nhân lương tâm, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, cũng được mời trao đổi trong buổi họp báo. Ông cho biết đó là một hình thức để bẻ gãy ý chí các tù nhân lương tâm có bản lĩnh qua việc gây khó khăn cho việc thăm nuôi của gia đình, cũng như cắt đứt sự chuyển tải thông tin từ trại giam ra bên ngoài. Qua hệ thống viễn liên Skype, ông Nguyễn Văn Hải cho biết.
Việc chuyển tù nhân ở miền Bắc vào miền Nam và chuyển tù nhân từ miền Nam ra miền Bắc cách xa hàng ngàn cây số khiến gia đình họ vô cùng vất vả. Việc tù nhân không được thăm nuôi thường xuyên và bị giam giữ cách ly hoàn toàn với bên ngoài khiến mọi thông tin về các cuộc đấu tranh trong nhà tù không đưa ra ngoài. Không nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ từ bên ngoài, các cuộc đấu tranh trong tù sẽ rất đơn độc và dễ bị đàn áp. Đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi liên tục chuyển trại và anh Trần Quỳnh Duy Thức lần lượt đi qua những trại giam đã từng giam giữ tôi. Đó cũng là cách đối xử với những tù nhân mà không chấp nhận khuất phục họ trong các nhà tù.
Hiện nay, Việt Nam vẫn còn 84 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Những trường hợp được ghi lại trong bản báo cáo này là bằng chứng thực tế cho thấy Việt Nam không tôn trọng Công ước UNCLOS mà Việt Nam đã phê chuẩn vào ngày 5 tháng 2 năm 2015 về việc chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt hạ nhục con người. Qua bản báo cáo này, ân xá quốc tế hy vọng sẽ gióng lên tiếng nói để các nước khác có thể gây áp lực yêu cầu Việt Nam cải thiện điều kiện giam giữ đối với các tù nhân lương tâm. Ông John Golan cho Đài Á Châu Tự Do biết mục đích của bản báo cáo này.
Mục đích của hội ân xá quốc tế khi đưa ra bản báo cáo này là để góp phần gia tăng quyền làm người của mọi cá nhân, để đóng góp vào việc giảm việc tra tấn, không riêng gì cho các tù nhân lương tâm mà cho cả toàn thể các tù nhân. Báo cáo được viết một cách rất xây dựng với mục đích để chính quyền Việt Nam dựa vào đó mà cải thiện chính sách của họ và để giúp cộng đồng thế giới có tài liệu để nói chuyện với chính phủ. Mục tiêu tối thượng của Hội Ân xá Quốc tế là nâng cao quyền lợi cho từng cá nhân. Đó là mục đích của chúng tôi.
Cuối cùng, bản báo cáo đưa ra 23 kiến nghị cho Việt Nam, trong đó có các điểm chính như sau. Chấm dứt việc bắt bớ và lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Chấm dứt việc tra tấn và đối xử tàn bạo tại các đồn công an, trại giam. Điều tra các khiếu nại và báo cáo của các tù nhân một cách nhanh chóng và có biện pháp với cán bộ vi phạm. Yêu cầu Việt Nam sửa đổi các bộ luật hình sự, luật tố tụng hình sự và luật về thi hành tạm giữ và tạm giam. Bản báo cáo nhà tù trong nhà tù, tra tấn và ngược đãi các tù nhân lương tâm sẽ được tiếp tục giới thiệu ở trụ sở chính của Hội Ân xá Quốc tế tại Luân Đôn và các nơi khác trong thời gian tới. Từ Paris, Tường Hàng, Đài Á Châu Tự Do.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong những tháng đầu năm 2016, số lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam để tham quan đã tăng lên rất nhiều so với thời gian trước đó. Việc gia tăng đó mang lại những lợi ích và những mặt trái nào? Thông tín viên Xuân Nguyên trình bày trong phóng sự sau.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón khoảng 1,2 triệu du khách Trung Quốc và dự đoán trong cả năm 2016 sẽ là 2,5 triệu lượt. Cũng theo báo cáo này, việc du khách Trung Quốc đến Việt Nam đã mang theo rất nhiều lợi nhuận. Đi cùng với lợi nhuận đó là việc vi phạm pháp luật của du khách Trung Quốc tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Từ Đà Nẵng, nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn cho biết, lượng du khách đến đây rất là đông, đặc biệt là du khách Trung Quốc, vì chính quyền nơi đây đã chọn ngành du lịch làm mũi nhọn để phát triển kinh tế. Theo anh Sơn, cũng như những du khách từ các nơi khác, khách du lịch Trung Quốc đến với Đà Nẵng đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân ở đây, góp hàng tỷ đồng vào ngân sách của nhà nước. Anh Sơn tiếp lời.
Du lịch sẽ góp phần đem cái hình ảnh đất nước Việt Nam mình nói chung với Đà Nẵng nói riêng ra bạn bè của thế giới, nâng cao cái vị thế của người Việt Nam, người Đà Nẵng hơn trên trường quốc tế.
Chia sẻ ý kiến về số lượng du khách Trung Quốc đến thành phố Nha Trang đang gia tăng, nhà báo Võ Văn Tạo, một người công tác lâu năm trong ngành du lịch nói.
Cái tỉnh này là mũi nhọn là một ngành du lịch. Tôi nghĩ rằng cũng như mọi ngành kinh doanh khác, khi mà mình có đầu ra thì mình mừng. Khách mình làm du lịch thì khách đến đâu là phải mừng.
Trả lời báo Đất Việt về lợi ích từ việc du khách Trung Quốc đến Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho biết, với lợi thế có rất nhiều cửa khẩu nằm rải rác ở 7 tỉnh giáp biên, nếu biết tận dụng thì lượng du khách Trung Quốc vào Việt Nam sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Và không thể phủ nhận rằng lợi ích kinh tế từ du khách Trung Quốc mang lại là rất lớn. Theo nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn, ngoài mặt tích cực như đã nêu ở trên, thì khách du lịch Trung Quốc cũng để lại quá nhiều tiêu cực rất tệ hại cho thành phố Đà Nẵng, như vấn đề an sinh xã hội, môi trường, quốc phòng, v.v. Anh Sơn nói.
Rồi họ chuyển họ đi mua đất ở Đà Nẵng, tập trung đất rất là nhiều vào những vùng đất trọng yếu của quốc phòng liên quan đến an ninh quốc phòng ở Đà Nẵng. Ví dụ như là cả năm ngoái cái vụ việc mà họ mua đất ở cửa Khẽm, Đèo Hải Vân chẳng hạn, vùng đất đây là một đất quốc phòng, an ninh quốc phòng. Hay là họ đến Đà Nẵng, họ du lịch, họ dùng cái tiền nhân dân tệ mà họ không dùng tiền Việt Nam, họ đốt tiền Việt Nam cả. Chưa hết rồi, đó là chưa nói là những cái người mà hướng dẫn viên du lịch hay là những khách du lịch mà từ Trung Quốc qua là rất là nhiều trường hợp họ đem những cái bản đồ lường hình lừa bò của họ là những đồ mà họ tự vẽ ra những vấn đề mà biển đảo sai phạm mà của họ trên biển Đông á, thì họ đi công khai trên những nẻo đường của Đà Nẵng.
Anh Sơn còn cho biết, ngoài những vấn đề trên, ý thức bảo vệ môi trường hay sự sạch sẽ trong việc vào quán xá của người Trung Quốc rất lực tệ. Một hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng yêu cầu giấu tên xác nhận với chúng tôi rằng
người Trung Quốc á là do một số bộ phận hướng dẫn viên của người Trung Quốc họ dẫn thì họ không thêm một cái trật tự nào hết nên nó lộn xộn. Cái đó là do cái người dẫn tour. Còn ví dụ như đi theo tour thì những cái điểm tham quan tất nhiên sẽ có lẫn lộn người Trung Quốc, nhưng mà không phải ai cũng náo loạn hết.
Về những tiêu cực của du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết việc một số hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc lộng hành khi xuyên tạc lịch sử Việt Nam là điều không thể chấp nhận được. Cũng theo ông Tạo, những người Trung Quốc thường lợi dụng việc đi du lịch Việt Nam để kinh doanh lậu, để trốn thuế, v.v. Và đáng tiếc thay, vì một chút lợi nhuận, những người Việt Nam đã tiếp tay cho những sai phạm này. Nhà báo tiếp lời.
Người Trung Quốc sang đây ấy là kinh doanh lậu, tức là họ tổ chức tour, họ tổ chức nhà hàng, nhưng mà lại đứng danh người Việt Nam, nhưng thực chất là chủ là Trung Quốc. Có nghĩa là họ kinh doanh ngay trên đất Việt Nam, không dùng tiền Việt Nam, như vậy là vi phạm luật pháp Việt Nam.
Là người làm việc lâu năm trong ngành du lịch, nhà báo Võ Văn Tạo cảnh báo về nguy cơ sẽ mất đi lượng du khách ở châu Âu, châu Mỹ, có thu nhập cao, mức chi tiêu lớn, ông nhận định.
Một trong những cái việc tiêu cực của khách Trung Quốc sang nhiều á, là khách châu Âu, châu Mỹ người ta không ưa cái tập quán sinh hoạt của người Trung Quốc thì người ta sẽ xa lánh. Cái số nào dễ tính người ta vẫn đi Nha Trang, nhưng cái số khó tính ấy, người ta sẽ bảo nhau thôi không đi nữa, không đi Việt Nam nữa, không đi Nha Trang, không đi Đà Nẵng, không đi Phú Quốc nữa. Thấy nhiều người Trung Quốc quá, trong cái mừng là khách cứ đến đông có cái lo cái buồn.
Về nguyên nhân của tình trạng trên, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng do năng lực quản lý tổ chức của sở du lịch ở các địa phương và các cơ quan hữu khách còn yếu nên đã tạo nhiều kẽ hở cho những du khách Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nhân sự biết tiếng Trung Hoa cũng là nguyên nhân quan trọng. Ông nói thêm,
cái chính là cái nhân sự là tiếng Hoa, là hướng dẫn viên, là những người quản lý có kinh nghiệm thì nó cái lượng người biết tiếng Hoa của mình là nó không đủ, nó rất mỏng. Cái đấy cũng là một trong những khó khăn khách quan, bởi vì cái tốc độ họ đưa sang khách quá lớn, quá nhanh.
Chia sẻ về những giải pháp để giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật nhưng vẫn giữ được khách du lịch người Trung Quốc đến Việt Nam, nhà hoạt động Phúc Thừa Xuân đề nghị.
Trước mắt thì các hành động mà của các hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc á, hoặc là những du khách Trung Quốc như vậy á, thì mình phải nghiêm khắc đối với họ, cần phải nếu cần thiết là nên trục xuất họ về lại Trung Quốc, phải lập ra một cái ban quản lý riêng để quản lý và chặt chẽ những cái hoạt động của người Trung Quốc tại đất Đà Nẵng này. Người dân của mình là không nên vì một chút lợi dụng mà tiếp tay những cái việc làm mà sai phạm của người Trung Quốc. Bên cạnh đó thì bản thân của người dân của mình cũng nên học tốt lịch sử Việt Nam để có những cái kiến thức mà phản biện lại.
Nhà báo Võ Văn Tạo đề xuất
cũng phải tổ chức gấp những cái lớp đào tạo tiếng Hoa, bởi vì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là cũng trong không phải thời gian ngắn nữa đâu, mà còn phải ít nhất là cũng phải 5-10 năm nữa là khách Trung Quốc vẫn đến Nha Trang nhiều, thì mình phải đào tạo đúng cái chuyện đó.
Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm, số lượng du khách người Trung Quốc có thái độ ngang ngược trịch thượng là có nhưng không nhiều. Nếu phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc thì sẽ hạn chế được chuyện đó, và trách nhiệm này thuộc về phía chính quyền. Trao đổi với báo Người Lao Động, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận định, du khách Trung Quốc hay du khách của bất kỳ quốc gia nào đều phải tuân thủ những quy định luật lệ chung của Việt Nam. Nếu như du khách Trung Quốc vi phạm mà chính quyền địa phương làm ngơ thì là lỗi của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đừng vì một thiểu số du khách vi phạm mà đối xử cực đoan với những du khách thuần túy.
Keep Hà Nội Clean, xanh lên là chương trình dọn vệ sinh vào mỗi cuối tuần do một giáo viên tiếng Anh người nước ngoài khởi xướng. Hoạt động đó ra sao và có thể góp phần cho công tác bảo vệ môi trường ở thủ đô thế nào? Gia Minh có bài tìm hiểu.
Vấn đề nhặt rác thải vương vãi, không bỏ đúng nơi, đúng chỗ là chuyện bình thường đối với những người có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nhất là những người được giáo dục và sống ở các nước phương Tây. Vào tháng 5 vừa qua, tại Việt Nam rộ lên tin một ông Tây nhặt rác dọ mương thối ở Hà Nội. Trước đó là tin ông Tây chăm chỉ nhặt rác ở Hồ Gươm hay tin ông Tây nhặt rác ở bãi biển Nha Trang. Ông Tây dọ mương thối và khởi xướng chương trình Keep Hà Nội Clean có tên James Joseph Kendall. Anh này là một người Mỹ sang Việt Nam giảng dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Sau một buổi dọn rác vào sáng Chủ nhật trên tuyến phố Xuân Diệu, cùng với chừng mấy mươi tình nguyện viên cả người nước ngoài và Việt Nam, anh James cho biết bản thân muốn duy trì hoạt động dọn rác tại Hà Nội như là một dự án lâu dài của anh và nhóm.
Yeah, we're gonna keep doing it. I'm not gonna be leaving here anytime soon. So, yeah, it's gonna be a long project. I'm not gonna give up. So it's gonna be, yeah, we're gonna keep doing it.
Việc làm được cho là có ích và rất đổi bình thường của anh James Kendall và bạn bè như thế. Ngay từ lúc đầu, không được suôn sẻ bởi phường nơi có đoạn mương thối mà anh này đến dọn dẹp vệ sinh, lên tiếng đòi hỏi phải có phép mới được làm. Truyền thông trong nước trích phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, ông Hoàng Trung Kiên, rằng việc ông Tây tự ý dọn cống thối là tốt, nhưng cần phải xin phép chính quyền địa phương trước. Lý do có phát biểu của ông Chủ tịch phường Yên Hòa như vừa nêu là bởi đoạn cống thối nằm ở cuối ngõ 381/55/4, đường Nguyễn Khang thuộc địa bàn phường này. Hình ảnh ông Tây dọn cống thối đó được đưa lên trang mạng xã hội và được nhiều ý kiến phản hồi tích cực. Tuy nhiên, cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường cho rằng làm như thế là mất mặt địa phương. Vụ việc cuối cùng cũng ổn thỏa,
và chính chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung công khai khen ông Tây James Scandone về việc làm vì môi trường như thế. Bản thân anh James Scandone thì cho rằng do có hiểu nhầm nên Ủy ban Nhân dân phường mới lên tiếng. Anh này thừa nhận đối với vấn đề môi trường tại Việt Nam cần phải làm thật nhiều mới có thể đạt được yêu cầu. Một trong những đề xuất mà anh James Scandone đưa ra là cơ quan chuyên trách của Việt Nam phải thay đổi luật lệ, quy trình hiện hành trong công tác bảo vệ môi trường. Anh Jason, một ông Tây khác tham gia chương trình Keep Hanoi Clean cùng với anh James Scandone cho biết, việc làm của bản thân anh là một đóng góp nhỏ. Theo anh này thì cứ mỗi người một chút như thế cũng sẽ có tác động và giúp thay đổi cách nghĩ của người khác trong việc xả rác cũng như ý thức gìn giữ môi trường sạch, đặc biệt đối với những cháu nhỏ.
Every little bit helps. Hopefully more people will join in, but I suppose it has to start somewhere. May as well start, and hopefully more people will join. They'll maybe change the way they think and educate the children to keep Hanoi clean and keep cleaning.
Một nữ tình nguyện viên Việt Nam trong chương trình Keep Hanoi Clean có cuộc nói chuyện với chúng tôi sau buổi dọn rác hôm sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua. Trước hết là cơ duyên của cô đến với nhóm để tham gia dọn rác giữ vệ sinh cho thủ đô Hà Nội.
Em tham gia nhóm anh James mà bởi vì em biết anh ấy từ trên mạng, trên Facebook ạ. Sau đó em tìm đến nhóm và em tham gia cùng với nhóm anh James kể từ đấy ạ. Bọn em thì đi tìm địa điểm, sau đó là dọn rác ở một số khu vực có nhiều rác ạ. Sau đó là có sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương và người dân xung quanh và một số tình nguyện viên khác nữa ạ. Mọi người tình nguyện tham gia và muốn bảo vệ môi trường và giữ cho Hà Nội xanh sạch đẹp hơn thôi ạ. Như hôm nay thì có của bệnh viện Thu Phúc ạ và một số các tình nguyện viên khác của các nhóm khác đây ạ. Đồng thời hỗ trợ dụng cụ như là cuốc xẻ hay là thúng hay là dao ấy ạ. Rác dọn đấy thì có xe chở rác ạ. Xe chở rác sẽ đến chở đi ạ. Đầu tiên là hồ ở Nguyễn Khang và ở Nguyễn Hoàng Tôn và bây giờ là đang ở chỗ 45 Xuân Diệu ạ. Ở đấy thì nó có rất là nhiều rác mà người dân vứt ra đấy ạ. Thì nó rất là ô nhiễm và mất mỹ quan. Nên là nhóm của bọn em thì tìm đến và dọn mong muốn là mọi người không vứt rác ra đấy nữa. Làm cho khu vực ấy trở nên đẹp hơn.
Bạn gái trẻ tình nguyện này cũng có nhận xét về ý thức của người dân thủ đô trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng.
Thì tất nhiên thì vẫn còn một số trường hợp mất ý thức và vứt rác ra khu vực đấy. Bây giờ thì môi trường nó đang bị tàn phá và ý thức của mọi người trong trường thì ai cũng có ý thức nhưng mà việc bảo vệ môi trường thì cần phải hành động ạ. Mỗi người cần phải chung tay nhiều hơn ạ. Mà một số người có ý thức nhưng mà cũng đồng thời cũng đa số nhiều người cũng không có ý thức, vì thế nên là rác xả ra thì cũng rất là bừa bãi và thường xuyên. Vì thế là cần nhiều người của mình làm ở đây là dọn rác ạ. Tức là mình muốn đánh đổi ý thức của người dân và mọi người xung quanh. Mà họ nhìn thấy mình dọn rác như vậy ạ, họ sẽ có ý thức hơn về cái việc xả rác bừa bãi đấy ạ. Tức là cái hành động của mình ấy, mình muốn đánh ý thức của những người không có ý thức đấy ạ. Họ có thể là xấu hổ không vứt rác nữa đấy ạ. Ở đây bọn em hoạt động ấy, thì là một phần, nó gọi là phần truyền thông ấy ạ. Truyền thông là tác động ý thức của mọi người ạ. Chứ không, mình không thể là dọn tất cả những cái nơi nào mà ô nhiễm của Việt Nam được. Một hành động nhỏ, nói chung là của một nhóm nhỏ, hành động nhỏ thì nó lan rộng ra thôi ạ.
Cô nói về mặt luật pháp của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và yêu cầu đối với hành xử của giới chức nhà nước.
Theo em thì luật pháp thì ở đâu cũng có rõ ạ. Luật pháp Việt Nam thì theo em thì nó vẫn luôn là ngành giấy tờ. Và cái mặt giấy tờ thì nó vẫn còn khá là lằng nhằng và thủ tục của nó rất là man man ạ. Nếu mà có thể thay đổi ạ, thì nhân cái việc bảo vệ môi trường như này thì luật pháp cần phải ủng hộ nhiều hơn nữa và đồng thời ạ, chính quyền ủng hộ nhưng mà cũng phải mọi cái việc nói mồm ấy ạ, cần phải hành động nhiều hơn nữa.
Và cuối cùng là một số mong muốn của bản thân cô khi tham gia công tác xã hội như đi dọn những rác rưởi mà người khác vứt ra một cách vô ý thức.
Em muốn sự ủng hộ hết mình của các cơ quan chức năng ạ. Những cái đề xuất ví dụ như là trồng cây hay là đề xuất về sự ủng hộ tài chính hay về mặt tinh thần được đầy đủ ạ.
Anh Jason nhấn mạnh đến công tác giáo dục ý thức môi trường không chỉ cho viên chức chính quyền mà còn đến tận người dân địa phương về giá trị của một môi trường sạch sẽ.
I think it comes down more to education really. Educating not just the government, but educating the local people that how to make them understand how important the environment is.
Ngày càng có nhiều nhóm thuộc những đoàn thể nhà nước hay những nhóm tự phát như Keep Hanoi Clean tham gia hoạt động nhặt rác dọn vệ sinh những nơi công cộng, không chỉ ở hai thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn, mà còn nhiều tỉnh thành khác nữa của Việt Nam. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp với công ty du thuyền Âu Cơ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tiến hành chương trình dọn rác trên các đảo thuộc khu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Chương trình có tên Hành động vì Hạ Long Xanh thuộc sáng kiến Liên minh Hạ Long Cát Bà bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ USAID tài trợ. Ngoài những nhóm như vừa nêu, lâu nay cũng có những nhóm xã hội dân sự độc lập vào cuối mỗi hàng tuần cũng tiến hành công tác nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh tại những nơi công cộng. Tuy nhiên, hoạt động của những nhóm này không được hoan nghênh và thường bị lực lượng chức năng ra ngăn cản. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đưa ra thống kê cho thấy, trên đại dương của hành tinh trái đất hiện có hơn 5 triệu tỷ mảnh rác nhựa. Tổng trọng lượng của số này lên đến gần 270.000 tấn. Tình trạng ô nhiễm đó khiến nhiều sinh vật biển chết. Cụ thể hàng năm có hơn 100.000 cá thể rùa biển chết bởi ăn nhầm túi ni lông hay bị mắc vào loại vật thải này. Riêng tại thủ đô Hà Nội, thống kê chính thức nêu rõ, mỗi ngày trong khu vực nội thành có chừng 5.500 tấn rác thải. Thời gian cao điểm lên đến 7.000 tấn. Tuy vậy, chỉ có chừng 70% số thải ra đó được thu gom, xử lý mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày có hơn 7.000 tấn rác thải sinh hoạt, 300 tấn chất thải nguy hại và hơn 46 tấn chất thải y tế. Rác thải tại các thành phố của Việt Nam đến nay chủ yếu xử lý theo quy trình chôn lấp mà thôi, do đó cần phải có đất rộng, trong khi ấy đất đang ngày càng trở nên khan hiếm.
Tiếp theo là bài có tựa Hãy chứng tỏ Đảng không thuần phục Trung Quốc của blogger Cánh Cò được đăng tải trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Nguyên Lam đọc.
Sự kiện tại trọng tài thường trực PCA ra phán quyết Biển Đông không phải của Trung Quốc dấy lên làn sóng mừng rỡ và tràn trề sinh lực trong hai ngày nay, phản ứng lại với dạ tâm của gã khổng lồ phương Bắc. Chừng như tưới vào mảnh đất khô hạn Việt Nam niềm hưng phấn mới, có khả năng đâm những chồi non hy vọng cho giải pháp Biển Đông. Người dân hào hứng chia sẻ những thông tin mà họ có được như món quà quý giá trong cơn khát cháy bỏng, được nhìn thấy phản ứng từ khuôn mặt thật của một đất nước vốn mang điều tiếng đối với Việt Nam trong nhiều ngàn năm qua. Không hẳn chỉ là Biển Đông, Việt Nam có niềm vui lớn hơn nhiều, đó là sự vẹn toàn lãnh thổ, là cơ hội thoát trung, là hãnh diện, được nhận mình là người Việt Nam không cộng sản đối với thế giới. Thật vậy, nếu nói kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam không ai khác hơn Trung Quốc thì không có gì sai trái. Lịch sử chứng minh rằng chỉ mới đây thôi, vào năm 1979, khi Việt Nam chưa vui trọn niềm vui thống nhất thì cả miền Bắc phải chịu cảnh giày xéo mang rợ của đoàn quân Đặng Tiểu Bình tràn xuống dạy cho Việt Nam một bài học về tình đồng chí. Bài học ấy kéo theo những hệ lụy mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải chạy theo Đảng Cộng sản Trung Quốc anh em để cố giữ cho bằng được vai trò lãnh đạo đất nước, bất kể cái giá phải trả cho cuộc mua bán quốc gia, không những bằng máu của dân lành mà còn bằng tim óc trí tuệ của nhiều thế hệ theo sau. Chỉ một giấm người, đếm không hết trên 10 đầu ngón tay, đã thao túng cả một đất nước có truyền thống đánh Trung Quốc kéo dài hàng ngàn năm, hết triều đại này sang chế độ khác. Kết quả là sự im lặng cam chịu với một đất nước mới hôm qua tàn sát dân mình không thương tiếc. Lịch sử gọi đó là hội nghị Thành Đô, và lịch sử còn đó với các văn kiện chưa công khai, nhưng cả thế giới đều biết như đã được đọc nó. Đọc ư? Bằng cách nào? Đây, bằng những chuỗi dữ kiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện trong suốt bao nhiêu năm sau khi văn bản lấy nước đổi ghế được ký kết qua cách đối xử thuần phục phương Bắc bởi sự lệ thuộc đã gắn vào tim óc của Đảng. Đảng liên tục giữ im lặng trước những hành vi sai trái của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam. Những sinh linh cặm cụi mưu sinh trên những chiếc ghe mỏng manh luôn bị người bạn vàng của Đảng rình rập như mèo vờn chuột. Đảng cười nói, ký kết hết văn kiện này tới văn bản khác, tô đậm tình đồng chí, môi hở răng lạnh, bất kể sau những chữ ký ấy là biển đảo mất dần và bất kể lòng dân ngày càng lìa xa Đảng. Đảng tham dự các hội nghị quốc tế về Biển Đông với tư thế của một đất nước không hiểu niềm đau của một dân tộc bị xâm lược. Đảng vuốt ve sự kiêu hãnh về sức mạnh Trung Quốc với niềm tin mạnh mẽ rằng Bắc Kinh sẽ xoa đầu Đảng và ban bố ân huệ được ngồi trên vai của nhân dân thêm vài chục năm nữa, ít nhất cho tới khi nào Trung Quốc chưa bộc lộ hết truyền thống vắt chanh bỏ vỏ. Đảng tự nguyện làm trái chanh cho Trung Quốc vắt, miễn sao đổi lại sự ổn định vốn là kim chỉ nam của bất cứ đảng cộng sản nào trên thế giới. Trái chanh ấy là bauxit xít Tây Nguyên, là Vũng Án, là hàng ngàn công trình lớn nhỏ khắp đất nước mà Trung Quốc toàn quyền sử dụng như trên đất nước của họ. Trái chanh ấy là những làn sóng nhập cư người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam vô điều kiện, là dòng thác du lịch dơ bẩn, là hàng hóa độc hại, là văn hóa xấu xí và thậm chí những giỏ rác có nhãn mác Hoa ngữ. Vì ổn định, Đảng sẵn lòng sách nhiễu, tấn công người dân của mình với những ai xem Trung Quốc là mầm mống gây ra tai họa. Trung Quốc được Đảng hết lòng cưu mang và hết lòng bảo vệ bởi Đảng và Trung Quốc như anh em thật sự, chứ không còn là câu chữ tuyên truyền. Tuy nhiên, để sống còn trong sự sôi sục của nhân dân, Đảng phải hóa trang cho mình những lý thuyết mờ ảo về hành xử, nếu không, lòng dân không dễ gì để yên cho Đảng ổn định. Một trong những lý thuyết ấy là sự chọn lựa thông minh của Đảng lèo lái trước một thằng khổng lồ có dã tâm nuốt đất nước Việt bằng mọi cách. Đảng lập lờ cho thấy khi lạnh nhạt, lúc nồng thắm trong quan hệ tay đôi với Trung Quốc nhằm gây niềm tin cho Bắc Kinh, thấy rằng sự hèn yếu của Đảng là có thật, để từ đó tương kế tựu kế, âm thầm chống lại bất cứ mưu hèn kế bẩn nào của Trung Quốc muốn mang ra áp dụng với Việt Nam. Đảng gọi đó là dĩ độc trị độc. Nhưng có lẽ do lâu quá sống trong màn kịch vụn về đầy chất độc ấy nên Đảng nhiễm độc và nhập vai luôn lúc nào không biết. Những hành xử ban đầu được xem là đóng kịch nay đã thành thói quen, thành thuộc tính và chúng không còn là kịch nữa. Thay vào đó là thành khẩn, là ước muốn được phục vụ hết lòng cho Trung Quốc. Điều Đảng lo nhất vẫn là sự lật lọng của Trung Quốc qua hành vi vắt chanh bỏ vỏ. Còn một cơ hội chót thoát nỗi lo có thật ấy, đó là nhân dân Việt Nam, vốn có truyền thống mau quên. Đảng hãy lợi dụng cơ hội này mà sửa sai nếu còn chút ưu tư về sự lật lọng của người bạn vàng Trung Quốc. Hãy thôi đóng kịch, hãy tự lột xác chứng tỏ bản lãnh của mình, hãy đồng hành cùng dân tộc dương cao lá cờ thoát Trung qua phán quyết của tòa PCA. Hãy quên ghế, quên Đảng, vốn chỉ là một nhóm lý thuyết phù du, và cùng nhân dân tiến về phía trước, phía của tương lai Việt Nam, thay vì tương lai Trung Quốc. Hoan nghênh PCA chưa đủ. PCA không phải là thần dược, nhưng nó có khả năng trợ giúp nếu Đảng thật sự muốn về nguồn. Hãy lấy PCA làm chiếc thuyền nan quay đầu vào bờ trước khi quá muộn. Cơ hội này không đến lần thứ hai. Nếu nó đến, sẽ có hình dạng khác. Sự phán quyết của nhân dân thay vì đồng hành với Đảng.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt.
muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Toàn ban Việt ngữ Đã cho Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
FA, Channel 2.